Xin mời anh chị em cùng dở ra trong Sáng Thế Ký đoạn 50. Bài hát mà chúng ta vừa nghe có lẽ rất dễ dàng để tóm tắt lại con đường mà chúng ta đã học, đó là về ân thần hữu của Chúa, tay trong tay Chúa dẫn dìu chúng ta đi. Nhưng mà câu hỏi rằng để làm gì? Câu hỏi cũng bài hát cũng trả lời là để cuối cùng trong cõi đời đời đó chúng ta cùng ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa và sống cho sự vinh hiển Ngài. Rất là đơn giản ở trong chỗ đó, thì chúng ta muốn nối kết hôm nay về cái quyền của Chúa trong đời sống, hay là cái chỗ của Chúa trong đời sống, nơi mà Chúa dẫn chúng ta đi trong tay của Ngài, trong ân thần hữu. Chúng ta sẽ đến phần cuối của sách Sáng Thế Ký, cũng như phần cuối của cái series này, trong ân thần hữu trong tay Chúa. Tôi sẽ đọc từ câu số 15 cho tới câu 21, nhưng mà chúng ta sẽ trở lại để coi qua từng cả đoạn. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng, có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng, trước khi qua đời, cha em có trối rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy, ôi xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chánh các anh người đến sắp mình xuống trước chân mà nói rằng, các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho sự cứu sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cung cấp dưỡng và cho các anh và con cái các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh, lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Là Chúa xin lấy lời êm dịu phán cùng lòng của chúng con, và cho chúng con hiểu và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới phần cuối của series này. Có nhiều điều nữa chúng ta có thể học, nhưng mà tôi tin rằng anh chị em cũng đã thâu nhận được những bài học hay là những sự dạy dỗ của Chúa qua cái tiến trình mà chúng ta cùng đi với Joseph. Có không? Có học được gì không? Một số cũng có học được. Xoay qua người bên cạnh hỏi chúng tôi, có học được gì không? Hay là 16 tuần nay ngủ? Nhiều thứ lắm để chúng ta có thể học, nhưng mà tôi tưởng hôm nay cái phần mà tổng kết tóm tắt lại nó cũng rất là giúp đỡ cho chúng ta. Tôi dùng cái câu mà quyền Chúa trên đời sống, dùng cái chữ mà Joseph nói trả lời cùng các anh trong câu số 19, các anh đừng sợ chi, tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Tôi há đứng trong cái quyền của Chúa hay sao? Am I in God's place? Đó là cái phần mà ông khi ông nói câu đó thì ông nhận định Chúa là ai, Chúa có quyền nào trên đời sống của ông, quyền tể trị của Chúa như thế nào. Tóm tắt lại tất cả các bài học của ân thần hữu mà ông đã kinh nghiệm đi qua, cũng như chúng ta đã đi qua. Cho nên tôi muốn dùng cái chữ đó để tóm tắt lại những cái phần bài học chính trong sự hiểu biết của chúng ta, để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình. Nói về sống bởi đức tin trong ân thần hữu là điều mà chúng ta muốn nói hôm nay, thì có ba phần mà chúng ta sẽ liệt kê tới. Tôi không có giờ để ôn lại tất cả những cái bài học mà chúng ta đã đi qua. Tôi rất muốn ôn lại, nhưng mà hãy tôi ôn lại thì phải cần 16 tuần nữa. Cho nên tôi chỉ nói một vài chỗ, mà khi nói một vài chỗ có lẽ một số chúng ta có thể nhớ được. Nhưng mà trước hết thì chúng ta muốn nói rằng sống bởi đức tin trong ân thần hữu, tức là Chúa hướng dẫn, Chúa có cái chỗ, Chúa có cái quyền, và chúng ta sống nối kết với đức tin thì sống như thế nào, sống đáp ứng như thế nào, một cách tổng quát rõ ràng của đời sống. Thì đầu tiên hơn hết là giao phó cho Chúa thứ tự của đời sống. Submit to God the priority of life. Thứ tự ưu tiên của đời sống. Giao phó cho Chúa thứ tự ưu tiên của đời sống. Tin cậy trong Chúa, quyền chủ động trong mọi sự. Phần này chúng ta sẽ trở lại cái phần đầu cuối của đoạn 49, đoạn 50, nói về khi Gia-cốp qua đời, sự trối trăng của ông và sự chôn cất của ông, nó dẫn chúng ta thấy được cái thứ tự ưu tiên của đời sống ra sao. Rồi thứ hai là chúng ta giao phó cho Chúa đau thương của đời sống. Chúng ta giao phó cho Chúa đau thương của đời sống, ra từ cái câu mà nói rằng các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Và trong đời sống của chúng ta khi theo Chúa có những chỗ đau thương, có những chỗ rất là khó khăn, nhưng mà hiểu biết ở trong ân sủng của Chúa, đó là giao phó cho Chúa mọi đau thương đó, tin cậy Chúa là lý do cho tất cả sự tốt lành của đời sống chúng ta. Rồi thứ ba là chúng ta sống bởi đức tin trong ân thần hiệu là giao phó cho Chúa cái kết quả của đời sống. Submit to God the result of life. Phần số 2 là submit to God the evil in life. Chúng ta giao phó đời Chúa cho Chúa cái thứ tự ưu tiên của đời sống, tin cậy Chúa trong cái quyền chủ động mọi sự trong đời sống chúng ta. Chúng ta giao phó cho Chúa những cái đau thương khó khăn trong đời sống, bởi vì chúng ta tin cậy rằng Chúa là lý do cho mọi sự tốt lành xảy ra trong đời sống chúng ta. Rồi chúng ta giao phó cho Chúa kết quả của đời sống, tin cậy nơi Chúa là lời hứa tương lai. Ở đó trong cái phần cuối từ câu 22 trở đi nói về cái kết quả hay là tương lai mà Joseph đang nhìn tới trong khi ông đối diện sự chết. Submit to God the priority of life, submit to God the evil in life, submit to God the result of life. Nếu mà chúng ta nói về giao phó cho Chúa thì chúng ta thấy rõ ràng đó là cái chìa khóa của đời sống của Joseph. Chúng ta bắt đầu nhớ lại trong đời sống của Joseph thì ông ở trong một cái gia đình rất là khó khăn. Gia đình nhiều thương tâm trong đó, nghĩa là câu Kinh Thánh nói là các anh ghét người tới nỗi không nói chuyện được với người, không nói một lời lành nào được với người. Mười anh em lớn hơn mình không nói được một lời lành với mình, tức là sống trong một cái hoàn cảnh khó khăn lắm. Nhưng mà ông ở trong đó với một cái giấc mộng hay là một cái chiều hướng tương lai mà Chúa đặt để cho ông. Chúa ban cho ông cái giấc mộng làm cho cái lòng của ông trở nên nơi mà Chúa gieo cái hạt giống của chương trình công việc của Chúa. Và ông nắm lấy cái sự ban cho đó và ông sống. Nhưng mà cái giấc mộng đó gọi là tan ra mây khói một cách rất là nhanh chóng khi các anh bán ông xuống Ai Cập, khi ông đi theo lệnh của cha thăm các anh. Các anh bỏ xuống cái hố tính giết cho mình, bỏ xuống hố nhưng mà rồi bán mình xuống Ai Cập. Điều mà mình học ngay đó là sống đúng theo Chúa, vâng phục theo Chúa không có hẳn là có kết quả rõ ràng liền hay là kết quả tốt lành liền. Mà chúng ta sẽ học là cái ân thần hiệu mà chúng ta đi theo bởi đức tin nó khó hiểu lắm, nó nhiêu khê lắm, nó không có rõ ràng trực tiếp như là mình thường có, nhưng mà thường nghĩ, nhưng mà nó phải đi tới trong đức tin. Cho nên cái hoàn cảnh đó, ông bị bán xuống dưới Ai Cập, nếu mà chúng ta nhớ thì với Joseph, nơi nào mà Chúa đặt để ông thì ông chỉ biết một điều là ông tin Chúa ở nơi đó và ông sống trung tín nơi cái hoàn cảnh mà Chúa đặt ông. Cái nguyên tắc sống của Joseph rất là đặc biệt và rất là dễ hiểu và rất là dễ dàng áp dụng nếu mà chúng ta nói điều đó. Chỉ có phải đức tin và nhắm lấy đó là nơi nào Chúa đặt để. Mình không biết tại sao mình tới cái hoàn cảnh này và mình không biết cái hoàn cảnh này sẽ dẫn đi đâu. Nhưng mà nơi nào Chúa đặt để mình sống với Chúa, mình sống hết lòng, mình sống trung tín. Đã, như vậy thôi. Và Chúa dùng cái con đường đó dẫn ông đi bất cứ chỗ nào mà Chúa cần. Cho nên mình nói là kết quả nơi được trồng là như vậy. Nhưng mà cái kết quả nơi được trồng nó cũng khó hiểu lắm, là mình trung tín thì nó có lớn lên, giống như là Joseph được lớn lên ở trong 10 năm nô lệ ở nhà Potiphar, được tăng trưởng lên trở thành người quản gia đó. Thì mình thấy như vậy là rõ ràng Chúa ban phước hạnh cái gì. Nhưng mà cái bước tới thì Chúa lấy hết. Cái bước tới Chúa dẹp hết, Chúa bắt bỏ lại trong tù sau khi mà bị vợ Potiphar cám dỗ, rồi bị oan ức, rồi bây giờ bỏ hết lại trong tù. Tức là mình hiểu một điều nữa đó, là ân thần hiệu nó không có đi con đường thẳng như mình đo lường, hay là cái chuyện là mình làm một nó có một, mình gây dựng chuyện này thì nó có kết quả chuyện kia. Nó có ở trong một cái phương diện nào đó, nhưng mà nó không hoàn toàn sẽ xảy ra như mà mình mong ước. Cho nên Joseph bị ở trong tù. Rồi ở trong tù thì lại áp dụng cái nguyên tắc đó, là ở trong tù thì sống hết sức cho Chúa, thì thấy cũng có cái kết quả tăng tiến thật, tăng tiến lên và được người cai tù trọng dụng, rồi có cơ hội để giải mộng, tưởng là mở ra con đường cho mình, tưởng là sẽ được, cũng không được gì. 2 năm nằm trong đó, không biết cái ngày tới là như thế nào. Mình nghe thì mình hiểu rồi, nhưng mà anh chị em hiểu rằng đây là cách sống trong ân thần hiệu, cách sống theo sự hướng dẫn của Chúa, đó là mình không biết ngày mai ra sao, và mình không biết cái kết quả của sự trung tín của mình nó ra cái kết quả gì ngày mai. Có khi nó tốt, có khi nó xấu, mình không hiểu được. Mình chỉ biết rằng ngày hôm nay là ngày duy nhất mình có để sống tin nơi Chúa. Và đó là cái chìa khóa mà tôi tưởng rất khó để mà áp dụng. Đó là khi chúng ta áp dụng là chúng ta phải biết rằng tôi làm cái này nó phải ra kết quả này. Tôi đi con đường này thì nó phải ra kết quả kia thì tôi mới cộng lại được và nói rằng đây là đường phước hạnh. Con đường theo Chúa nó không vậy. Con đường theo Chúa chút nữa chúng ta sẽ thấy, nó sẽ thấy là nguyên cả con đường đi với Chúa với một mục đích đời đời cuối cùng mà Chúa đặt. Còn con đường đó Chúa muốn dẫn như thế nào thì chúng ta gieo mình ở trong đức tin để mà đi theo Chúa. Và đó là cái điều mà chúng ta cần học. Cho nên khi Joseph được đi con đường đó, cuối cùng đặt lên cái chỗ mà ông có thể được Chúa sử dụng. Nhưng mà phần bên kia Chúa không có quên 10 người anh của Joseph, anh chị em nhớ không? 22 năm họ sống giống như là để cái tội lỗi của mình trôi qua mà không có ảnh hưởng gì, không thấy Chúa phạt, không thấy Chúa làm cái gì trên, phạm tội tày trời đó rồi không thấy chuyện gì xảy ra. Một lần nữa hiểu về vấn đề ân thần hữu là không phải là mình phạm tội là tự nhiên có kết quả liền. Nó có cái kết quả trong thời gian của nó, nhưng mà Chúa cũng sẽ làm điều đó. Cho nên Chúa trở lại với lại các người anh này, đòi hỏi họ đối diện với tội lỗi. Nhưng mà một điều là đối diện với tội lỗi để được thương xót. Chúa đòi hỏi họ đối diện với tội lỗi để được tha thứ, đối diện với tội lỗi để được làm nguyên lành trở lại. Lại ngược lại với cái ý của mình khi theo ân thần hữu là thế tôi làm sai Chúa đập, khi tôi làm gì đó thì Chúa kỷ luật. Đằng này Chúa sẽ đem ân điển của Chúa để mà nắm lấy chúng ta, dẫn chúng ta theo ân của Chúa. Rồi chúng ta thấy Gia-cốp, chúng ta học nhớ lại Gia-cốp, ông là người được Chúa đặt để ở trong cái giao ước của cha ông mình, Abraham, Isaac và Gia-cốp, được ban cho cái lời hứa của chương trình đời đời của Chúa. Ông khi Joseph bị mất thì ông hoàn toàn bỏ hết mộng đó, hoàn toàn bị cắt đứt khỏi chương trình của Chúa, và ông đau lòng tới cái chỗ mà chúng ta nhớ không, là ông thấy cái gì cũng ngược lại ông hết. Mấy đứa con làm gì cũng là để hại cho ông, Chúa cũng làm hại cho ông, không có cái gì trong đời sống mà có thể đi ra được. Chúa nắm ở nơi cái chỗ đau thương tan vỡ của Gia-cốp đó và dẫn ông trở lại để ông có thể nối kết với chuyện đời đời. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái cuộc cuối cùng của cuộc đời ông không phải là cuộc đời toàn vẹn, cũng có tất cả thành đạt được gì, nhưng mà cuối cùng ông nối kết được vào cái chỗ mà mục đích mà Chúa dẫn cho ông. Điều mà chúng ta muốn thấy là cái nguyên tắc áp dụng về ân thần hữu nó khác với lại những cái thường xuyên chúng ta suy nghĩ. Vì cái công thức để chúng ta sống với Chúa đó, nó đặt để ở nơi một cái phương diện mà tôi tạm gọi là trên cái căn bản công đức chứ không phải là của ân điển. Mặc dù là theo Chúa, nhưng mà hễ mà con làm tốt á, thì ân thần hữu Chúa sẽ hướng dẫn làm sao để có phước hạnh. Con làm xấu á, thì ân thần hữu sẽ cuối cùng sẽ nắm lấy con và sẽ đòi hỏi cái sự trả giá đó. Và Chúa là đấng công bằng. Nhưng mà nếu như vậy đó thì Chúa chỉ là đấng phản ứng lại những chuyện mình làm. Ân thần hữu của Chúa là một cái ơn rất lớn. Chúa sẽ nắm con người tội lỗi của chúng ta trong chỗ không xứng đáng thất bại của chúng ta, dẫn chúng ta vào cái chương trình của Chúa trong con đường mà chúng ta sẽ không biết ngày mai như thế nào, cuối cùng để tới một chỗ mà Chúa đặt để chúng ta trong chương trình đời đời của Ngài. Tôi muốn chúng ta thấy điều đó hôm nay. Bởi vì tôi sợ rằng sau khi mình học cái điều này đó, mình sẽ nói rằng hễ con ngồi trong tù như Joseph mà con trung tín thì con sẽ ra khỏi tù và con sẽ được làm thủ tướng Ai Cập. Mình ngồi trong tù rồi chết luôn trong tù rồi mình trách Chúa làm sao? Nhưng mà trong tù, chết luôn trong tù vẫn là ơn thần hữu. Tôi bệnh và tôi chết vì bệnh nó vẫn là ơn thần hữu. Tôi bệnh và tôi được chữa lành vẫn là ơn thần hữu. Chỉ có là tôi không biết là Chúa làm cái mục đích đó với tôi như thế nào. Tôi chỉ biết ngày hôm nay trong chỗ của tôi đó, tôi đi với Chúa với đức tin. Và đó là cái điều mà chúng ta muốn thấy. Tôi hy vọng là tôi có thể chỉ ra được điều đó rõ ràng hơn cho anh chị em. Mình muốn bắt đầu hay là cái sự suy nghĩ đó vào cuối cuộc đời của Gia-cốp. Và cái chữ mà chúng ta muốn nói là giao phó cho Chúa cái thứ tự đời sống, hay là tin cậy nơi Chúa cho cái thứ tự của đời sống. Trở lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49, tôi đọc từ câu 29. Ở đây là Gia-cốp, người ra lệnh cho các con trai mà rằng cha sẽ về nơi tổ tông. Các con hãy chôn cha chung với tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Ê-rôn người Hê-tít, tức là hang đá trong đồng ruộng Mạc-bê-la ngang Mam-rê thuộc xứ Ca-na-an mà Abraham đã mua làm mộ địa với đồng ruộng của Ê-rôn. Ấy nơi đó người ta đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người, mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lea nữa. Các đồng ruộng cùng hang đá tại đó đã mua cho dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho con mình xong thì Gia-cốp để chân vào giường lại rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Có hai điều mà chúng ta sẽ học ở đây trong vấn đề giao phó cho thứ tự ưu tiên của đời sống. Thứ nhất là thứ tự của cõi đời đời, và thứ hai là chương trình của Chúa trong ngày tháng. Thứ tự của cõi đời đời và chương trình của Chúa trong ngày tháng. Hai cái đó là hai cái điểm khác biệt nhau, nhưng mà nó là một và nó chủ động cái đời sống của những người theo Chúa. Từ từ tôi sẽ chỉ ra. Nhưng mà rõ ràng ở đây thì Gia-cốp chết, và khi Gia-cốp chết thì có hai điều mà ông nói. Ông nhắc lại hai điều là cha sẽ về nơi tổ tông, I will be gathered to my people, và thứ hai là các con phải chôn cha ở nơi đây. Ông đưa ra hai cái phân biệt, cái điều mà chúng ta thấy bây giờ thì dễ hiểu, nhưng mà cái điểm ông muốn phân biệt đó là có một cái hoài bão hay là một cái đường hướng của cái tấm lòng và tổng kết ở trong cái chữ là cha sẽ về nơi tổ tông. Rồi cái chỗ chôn cất đó, nó là một cái lời làm chứng hay là một cái chỗ đứng, a position, một cái chỗ mà ông nói rằng đây trong cuộc đời cha muốn được nhớ ở trong cái hoàn cảnh này. Thứ nhất là chúng ta muốn coi cái chữ về nơi tổ tông. Tiếng Việt mình dùng cái chữ đó thì thường thường mình cũng hay dễ hiểu là mình một cách nói bóng là ông này sắp chết, ông này sắp qua đời, giống như về tổ tông. Nhưng mà cái chữ này dùng á, gather to the people, nó ông được phân biệt ra với cái chữ chôn cất. Ông nói là khi cha về với tổ tông thì các con hãy chôn cha ở nơi đây, rồi khi trối mấy lời này cho các con mình xong thì tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Ở trong cái câu về cùng tổ tông đó thì cũng được nói về Abraham, nếu mà chúng ta dở Abraham câu đoạn 25 câu số 8. Anh chị em cứ theo dõi từ từ nó sẽ thấy rõ hơn. Một số chúng ta sẽ thấy rõ hơn, một số thì đi vòng vòng hồi cũng biết là đang đi đâu. Nhưng mà câu về Abraham hưởng tọa được 175 tuổi, người tuổi cao tác lớn và thỏa nguyện về đời mình tắt hơi, được quy về nơi tổ tông. Chúng ta hỏi quy về nơi tổ tông của Abraham là ai? Cái đây chưa giải thích, nhưng mà cái câu đó giúp cho chúng ta suy nghĩ. Đoạn 35 câu 28 tới 29 thì nói về Isaac. Thì cũng tương tự như vậy. Đoạn 35 câu 28 thì nói là Isaac hưởng thọ 180 tuổi, người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ. Về cùng tổ tông, về nơi mà có một cái cộng đồng của dân sự Chúa hay là của đức tin, mà sau khi chết thì được về. Thì chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta hiểu là bây giờ đó có cái phần mà đang muốn giải thích ở đây á, là cái cuộc đời chúng ta sau khi chết thì về nơi thiên đàng, hay là sau khi chết linh hồn chúng ta về một nơi. Nhưng mà cái câu nói rằng khi cha chết về nơi tổ tông đó, nó được tổng kết hay là được giải thích ở trong Hebrew đoạn 11 như thế này. Hebrew đoạn 11 câu 8 tới câu 10 thì đang nói về Abraham, Jacob và Isaac, thì giải thích cho chúng ta về cái con đường hay là cái chiều hướng đức tin của họ. Thì câu 8 tới câu 10 giải thích cho chúng ta. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Tức là đang nói về cái cuộc đời của ông đi trong nơi mà Chúa gọi, vào nơi đất hứa đó, người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Gia-cốp là kẻ đồng kế tự một lời hứa với mình. Chú ý ở đây là nói rằng bởi đức tin, ông đi theo cái chương trình của Chúa và ông đi theo cái chương trình đó nơi mà đất đã hứa cho mình. Nhưng mà ngộ lắm là đi vào nơi cái đất đã hứa cho mình theo lời Chúa dạy bởi đức tin, nhưng mà như trên đất ngoại quốc, chỉ trong ở trong các trại mà thôi, và ngay cả con cái của mình là Isaac và Gia-cốp đồng kế tự một lời hứa cũng đi điều đó. Vì sao? Câu số 10, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Hai cái này để song song cho chúng ta một điều là như thế này. Là cái cách sống của Abraham, Gia-cốp và Isaac đó là họ sống theo lời hứa, họ sống bởi đức tin. Họ sống trong cái cuộc đời này được giao phó cho họ theo lời hứa chương trình của Chúa. nhưng mà họ đi trong cuộc đời như là khách bộ hành, như là người ngoại quốc, chỉ kiều ngụ, người kiều ngụ trong xứ, ở giống như là ở trại. Nghĩa là đi trong chương trình của Chúa, sống hàng ngày theo cái chương trình của Chúa, nhưng mà có một cái sự đeo đuổi hay một cái giá trị hoàn toàn khác hơn, thì cái giá trị đó được định nghĩa rằng họ chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Tức là cái lòng của họ hay là cái sự đeo đuổi của họ không phải là chuyện đời này. Dầu chuyện đời này là cũng trong chương trình của Chúa và là điều Chúa làm và sự Chúa giao phó, nhưng mà cái sự nối kết căn bản của họ đó là họ nối kết với cõi đời đời. Sống trong đời này nhưng đeo đuổi cõi đời đời, nối kết với cõi đời đời. Tất cả những chủ động của chúng ta là ở nơi cõi đời đời. Và ở nơi đó tôi tưởng rằng giúp cho chúng ta hiểu là khi Jacob hay là Isaac trước đó, rồi Abraham trước đó, khi họ chết đó, thì nói rằng về nơi tổ tông. Nếu mà Abraham mình mà nói là ông tổ của đức tin rồi thì chúng ta không nói về nơi tổ tông, nhưng mà nói rằng ở đây đó là về nơi cái thành mà Đức Chúa Trời đang tạo dựng, nơi cõi đời đời của Chúa. Họ sống với cái sự nối kết với cõi đời đời ngay trong đời sống này. Đó là điểm đầu tiên, rất là đơn giản nhưng mà rất khó để cho chúng ta trở lại, bởi vì phần lớn chúng ta sẽ sống trong ơn phước Chúa cho cõi đời này, và sự chủ động của đời sống chúng ta đó, giàu hiểu biết Chúa đó, được đo lường trong cõi đời này. Và ở đây Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta một lần nữa rằng không đo lường con đường với Chúa, đời sống với Chúa trong cõi đời này được. Chúng ta sẽ sống trong chương trình của Chúa, với phước hạnh của Chúa, nhưng mà cái lòng và giá trị tất cả của chúng ta phải nối kết nơi thành mà Đức Chúa Trời gây dựng, nơi Chúa sẽ là đấng tạo dựng nơi điều đó và nối kết chúng ta nơi cõi đời đời với Chúa. Anh chị em đang sống đời sống của mình, đo lường đời sống của anh chị em và chúng ta trên căn bản hiện tại bây giờ hay là cõi đời đời? Thực ra chúng ta muốn nói cõi đời đời, nhưng mà coi những cái căn bản quyết định hay là cái cách quyết định hay là cái giá trị quyết định của mình á, là phần lớn hay là nếu không nói là hoàn toàn là bây giờ. Và đây là cái điểm mà phải thay đổi, đó là phải giao phó cho Chúa cái thứ tự ưu tiên đời sống, nối kết với cõi đời đời. Lát nữa tôi muốn cho chúng ta thấy thêm. Nhưng mà không có cái giá trị đó đó thì chúng ta sẽ không thể hiểu được ân thần hữu của Chúa và không hiểu được cái mục đích của ân thần hữu Chúa. Vì nếu chúng ta suy nghĩ tới cái đời sống bây giờ đó thì chúng ta sẽ nghĩ rằng Chúa làm mọi sự để giúp đỡ cho chúng ta sống đời này. Chúa ban phước cho chúng ta trong đời này. Chúa làm mọi chuyện để hướng dẫn chúng ta thành công hay là vượt thắng hơn và đo lường mọi chuyện trong đời này. Trong khi đó Chúa không đo lường mọi chuyện trong đời này và Chúa không giải thích mọi chuyện trong đời này, và nói chút nữa chúng ta đọc sẽ không nhận được tất cả trong đời này. Cho nên cái chuyện đời này nó là một cái con đường mà thôi. Cái chỗ thứ tự ưu tiên đời sống, về nơi tổ tông, tổng cộng cuộc đời của mình, cuối cùng của cuộc đời của mình, đó là nơi thành của Đức Chúa Trời, là thứ tự ưu tiên trên hết, cõi đời đời. Đó là điểm nối kết đầu tiên. Điểm thứ hai đó là nếu như vậy thì trong cõi đời này đó, chúng ta đánh dấu như thế nào, hay là chúng ta đi qua cuộc đời như thế nào và đo lường cuộc đời mình như thế nào. Nó không rõ ràng cho lắm, nhưng mà cái phần chôn cất và cái phần đất đai và cái nơi đất hứa chỗ này được nhắc đi nhắc lại mấy lần, và chúng ta thấy như là ở trong câu số 31 lúc này chúng ta đọc nơi đó người đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac, Rebecca vợ người, và tại nơi đó cha cũng chôn Lea nữa. Có một chỗ mà Jacob nói là sau khi mà cha đã về với Chúa và cái cuộc đời của cha đi vào nơi cõi đời đời rồi ấy, thì đặt để thân cha, chôn cất cha ở nơi chỗ này. Là cái chỗ chôn cất này đó nó quan trọng, bởi vì nó nắm lấy một cái chỗ đứng của đức tin. Nó chỗ đứng của đức tin đó là nơi mà Abraham đã được gọi đến để theo lời hứa của Chúa. Isaac sống cả cuộc đời để theo lời hứa của Chúa, và bây giờ Jacob cũng đứng vào trong cái chỗ của lời hứa này, đó là nơi đây là nơi mà Chúa sẽ ban cho dân sự Chúa, nơi đây là chỗ mà Chúa sẽ làm cái chương trình đời đời của Chúa, đó là ra một dân từ nơi Abraham, đem xuống Ai Cập để dưỡng thành dân sự đó, sau 400 năm sẽ đem trở lại trong đất hứa này, và trong vùng đất hứa này sẽ trở thành dân sự mà Chúa sử dụng để mà ban phước lành cho toàn cả thế gian. Nơi đó có lời của Chúa được ban cho, Đấng Messi được ban cho và nối kết tới cõi đời đời. Đó là lời hứa và giao ước của Chúa. Cho nên khi Abraham tin điều đó, đó thì dầu ông ở trong xứ như là bộ hành trên đất, ông mua một miếng đất và lấy cái title deed, hả? cái chủ quyền miếng đất đó cho chính mình, nhận biết rằng đây là nơi đất mà Chúa sẽ giao phó. Cho nên khi được chôn cất thì là Isaac, rồi Abraham, rồi Isaac, rồi bây giờ Jacob cũng được chôn nơi đây. Tôi thấy có một cái điểm cũng interesting là Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người, tại nơi đó cha cũng đã chôn Lea nữa. Chúng ta nhớ Jacob có mấy người vợ, nhưng mà hai người đầu tiên mà ông lấy đó là Lea và Rachel. Thì ông thương Rachel hơn, đúng không? Ông thương Rachel hơn, và trên đường lúc mà ông đi về từ nhà Laban đi về đó, thì trên đường xuống gần Shechem thì Rachel chết và chôn ở nơi đó. Đó không phải là nơi cái đất này. Tôi tưởng tượng rằng nếu mà mình viết lại cái câu chuyện của Jacob có lẽ sửa một chút thì nó hay hơn. Là bây giờ đấy, cho cha chôn với lại Rachel. Đó là tình yêu đầu của cha. Tất cả sự lãng mạn, nó thấy có vẻ dễ thương hơn, rồi thấy đẹp hơn, rồi thấy ông này cha cũng cuối cùng cũng giống mình. Mình có thể nghĩ như vậy và thấy nhưng mà tôi tưởng chắc ông cũng muốn như vậy trong lòng, nghĩa là được chôn bên cạnh Rachel, nghĩa là hai nấm mộ xanh với nhau, I don't know là nó làm gì cho mình. Nhưng mà ông nói, nhưng mà cái điều mà cha muốn đứng lại đó, mọi người nhìn biết đó, là không phải cái chuyện cảm xúc hay là liên hệ của đời sống, cái chỗ của đức tin và cái chỗ của cái lời chứng quyết rằng cha đứng chung với lại đức tin của Isaac, cha đứng chung với đức tin của Abraham, nơi lời hứa và chương trình của Đức Chúa Trời, đó là đây là đất hứa, đây là chỗ Chúa làm chương trình, chôn cha ở cái chỗ mà mọi người biết rằng đây là đức tin. Cho nên ông đang muốn phân biệt một điều là cái đời sống nối kết với cõi đời đời, nhưng mà ở trong cái ngày tháng hiện tại đó có một cái chỗ đứng với lời hứa của Chúa, đứng với giao ước của Chúa, đứng với chương trình của Chúa, và ông muốn tất cả mọi điều đó được bày tỏ rõ ràng. Nào, nối kết với chúng ta đó, có một vài điều mà tôi muốn đưa ra ở đây. Có lẽ cái câu đầu tiên tôi muốn đọc là ở trong Thi Thiên đoạn 17. Thi Thiên đoạn 17 có một câu cầu nguyện rất là lạ. Và khi chúng ta đọc câu 17 này, chúng ta cần suy nghĩ lại một tí. Thi Thiên 17 câu số 14. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, là người có phần phước mình trong đời bây giờ. Ngài làm cho bụng chúng đầy dãy vật báu của Ngài, chúng nó sanh con thỏa nguyện và để lại phần còn dư dật cho con cháu mình. Nó đọc lại cái câu đó thôi. Nói đây là những người mà được phước hạnh trong đời sống này, và được phước hạnh trong đời sống này từ nơi Chúa đó, là bụng chúng nó đầy dẫy vật báo của Chúa, chúng nó sanh con thỏa nguyện, con ngoan, con đẹp, học giỏi, ra kỹ sư bác sĩ này kia, những như mình nói ha, rồi để lại phần dư dật cho con cháu mình nữa, nhưng mà lại Chúa cứu tôi khỏi những người đó, cứu tôi khỏi những người mà họ chỉ đếm phước trong đời sống này. Đó là câu ông cầu nguyện. O Lord, by your hand save me from such men, from men of this world whose reward is in this life. Ông nói lại Chúa, xin Chúa cứu con khỏi cái hệ thống sống mà đếm tất cả phước lành ở trong đời sống này. Mặc dù phước lành này đó là tất cả những gì mà mình gọi là phước lành từ trong vật báo của cái con cái tương lai. Tức là cái vấn đề như thế này, cái hệ thống sống, cái chủ đích sống đó, nó không thể đo lường trong đời sống này được. Nó phải đo lường ở một cái căn bản của cõi đời đời với Chúa, và chỉ trong chỗ đó thì chúng ta mới hiểu được. Colossae đoạn 3 câu 1 tới câu 4. Rồi sau đó tôi đọc Philip, để hai cái câu này song song với nhau thì chúng ta bắt đầu thấy rằng không phải chỉ là cái chuyện nên làm, nhưng mà cái chuyện không làm đó nó bày tỏ ra cái sự thật đức tin rất là cặn kẽ hay là cay đắng cho chúng ta nữa. Colossae đoạn 3. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở nơi trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Câu này có phải nói cho chúng ta rằng sống nối kết với cõi đời đời, nối kết với sự Chúa trở lại như hôm nay chúng ta nói là Chúa trở lại, có phần nào không hiểu hay không? Chỉ không hiểu là bởi vì chúng ta không sống cho cõi đời đời mà thôi. Chứ còn có gì không hiểu là Chúa sẽ trở lại. Thành ra đây nó là khi Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Sống nối kết với điều đó. Ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất, vì sự sống của anh em đã giấu ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe những điều này ở trong Hội Thánh Chúa và chúng ta hơi áy náy một tí vì thấy mình cũng đang ham mến nhiều sự dưới đất. Rồi nhưng mà nói thôi Chúa từ từ, rồi Chúa để rồi con học rồi con sẽ ham mến chuyện trên trời. Nhưng bây giờ cho con đi cả hai đi, vừa ham mến sơ trên trời nhưng mà ham mến hơi nhiều dưới đất. Rồi lâu lâu mà chuyện dưới đất nó không thành thì con chuyển qua trên trời. Xin dở ra trong Philip đoạn 3 câu 17. Đoạn 3 câu 17 định nghĩa cho chúng ta một cái sự định nghĩa tôi nghĩ rất là trắng đen và khắc khe. Tại vì đây không phải là cái vấn đề là cho con chuyển hướng từ dưới đất từ từ lên trời. Nhưng mà nói ra hai cái hệ thống sống hoàn toàn trái ngược và đi ngược với nhau. Hỡi anh em hãy bắt chước tôi, đoạn 3 câu số 17. Hỡi anh em hãy bắt chước tôi lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Tức là có một cái mẫu mực của đức tin mà phải theo. Và đây cái mẫu mực của đức tin này nó bày tỏ ra như thế này: vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Đây là nói với những người trong hội thánh ha, có những người trong hội thánh ăn ở như là kẻ thù nghịch của Đấng Christ, và đây là ông định nghĩa. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mọn chúng ta ra khỏi như thân thể vinh hiển của Ngài, y theo quyền phép Ngài để phục muôn vật. Ông đưa ra hai cái mẫu mực của sự sống. Ông nói là có những người sống trong thế gian này, ở trong sự hiểu biết của đức tin, nhưng mà sống chỉ trông đợi chuyện thế gian mà thôi, chỉ tư tưởng về việc thế gian mà thôi. Only concerned about the things in this world. Thì ông nói có gì sai đâu, hay là có sai cũng không sai lắm, nhưng mà ông nói là sai kinh khủng lắm chứ. Vì sao? Ông nói là đó là sống ăn ở làm kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Hoàn toàn khác biệt với cái hệ thống sống của thập tự giá. Hệ thống sống của thập tự giá là cứu rỗi chúng ta vào trong một cái chương trình đời đời của Chúa, liên hệ đời đời của Chúa. Mà sau khi được cứu rồi, sống trong đời này không mà thôi, lo chuyện đời này không mà thôi, thì rõ ràng là không hiểu cái hệ thống sống hay là cái sự ban cho đó. Rồi ông nói là tôi khóc mà nói điều này, vì chuyện này xảy ra thường xuyên lắm. Chúng ta thì phải làm sao? Chúng ta là công dân ở trên trời, ấy là nơi đó chúng ta trông đợi cứu Chúa, mình là nơi Đức Chúa Christ. Anh chị em nói như thế này, khi một người được cứu đó, ngay cả như Gia-cốp, Isaac, Abraham là cái sự cứu rỗi của họ và cái chương trình cứu rỗi, cái chi tiết của Chúa trình bày chưa có rõ ràng đâu. Chúng ta hiểu cái mục đích của sự cứu rỗi, chúng ta hiểu Kinh Thánh, chúng ta hiểu mọi điều, bây giờ đã có toàn Kinh Thánh chúng ta hiểu rõ lắm. Nhưng mà khi họ mới bắt đầu được cứu, họ chỉ bước vào trong kinh nghiệm của Chúa, thì có một cái sự thay đổi rõ ràng, chắc chắn, đó là họ trở thành công dân cõi đời đời và họ sống cho chuyện đời đời, trái ngược lại với chuyện thế gian. Thì bây giờ Kinh Thánh nói đó là khi chúng ta được cứu đó, không phải chúng ta được cứu rồi ở trong đời này rồi từ từ. No, chúng ta được cứu đem ra khỏi đời này vào trong một cái hệ thống sống cho cõi đời đời, và tất cả định nghĩa của chúng ta là sống ở trong cái thứ tự đó. Và trong cái chỗ đó là Chúa hướng dẫn chúng ta như thế nào trong ân thần hữu để sống cho chương trình của Ngài. Nhưng điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là chúng ta phải giao phó cho Chúa, theo Chúa cái thứ tự đời sống của mình. Không có nghĩa là chúng ta không sống gì trong đời này. Chúng ta như mà nói là có trong đời này cũng phải chôn nơi chỗ này, cũng phải, nhưng mà nơi đó là nơi đức tin. Chuyện trong đời này là chuyện chúng ta sống trong đức tin theo như lời Chúa dạy. Cho nên mọi điều ở trong đời này chúng ta sống là chúng ta sống dưới lời của Chúa, theo sự lời Chúa dạy. Vì sao? Vì chúng ta là công dân Thiên Chúa ở trên trời, chúng ta không lo chuyện đời này theo điều trước mặt nữa, mà chúng ta biết cái giá trị. Xin dỡ thêm một câu nữa thì chúng ta sẽ thấy hơn, đó là trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17-18. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Một người được cứu, một người hiểu rõ, một người biết Chúa đó, thì ngay khi được cái kinh nghiệm cứu sống đó, thì có một cái sự thay đổi bản chất, là người đó sống cho cõi đời đời. Mặc dầu cái bước đi hàng ngày đó nó chưa rõ ràng, nhưng mà nguyên cả cái hệ thống sống, cái orientation đó, thì là như trong Hebrew đoạn 11 lúc nãy chúng ta đọc, là hướng về nơi thành của Đức Chúa Trời. Đi qua trong cuộc đời này như lữ khách vậy thôi, không nắm cái gì trong đời này như là giá trị căn bản sống chết của mình nữa, nhưng sống tìm Chúa, cho Chúa và cho mục đích của Chúa. Đó là cái căn bản mà chúng ta phải thấy. Không có cái đó không đi theo Chúa, không hiểu ân thần hữu của Chúa được. Bây giờ sau khi hiểu cái con đường đó, đi cái con đường đó, thì tới cái cách đối xử ở trong cái hoàn cảnh của mình. Thì tới phần số 2, đó là chúng ta giao cho Chúa những cái đau thương của đời sống. Submit to God the evil in life. Sau khi câu số 49 rồi đấy, thì câu 50 trở đi đó, đoạn 50 phần đầu tiên thì nói về sự chôn cất của Jacob. Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn Joseph biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình, dùng thuốc thơm xong cho xác cha, thầy thuốc bèn xong cho Israel. 40 ngày xong thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng xong thuốc. Rồi dân Egypto khóc người trong 70 ngày. Và sau đó kể ra tất cả những cái rất là chi tiết về sự chôn cất của Jacob. Mãn tang rồi, Joseph đang nói các quần thần Pharaoh rằng, nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời này cho Pharaoh nghe. Rồi ông xin Pharaoh được lên xứ Canaan để chôn cất cha. Thì Pharaoh nói rằng hãy đi chôn cha như là người đã bắt thề. Rồi câu số 7 trở đi thì nguyên cả cái đám tang của Jacob được đem lên Canaan, nơi đó biết bao nhiêu người tham dự, rồi tất cả xe ngựa lên đó. Trong câu số 9 lại cũng có xe ngựa đem theo lên nữa, thật là một đám xác rất đông thầy. Kể lại những cái điểm đó để thấy được cái hành động của Joseph sau khi chôn cất cha, nối kết với cái ngày tháng của cha trong đời này. Câu số 14, chôn cha xong rồi, Joseph cùng các anh em và các người đi theo đưa xác cha đều trở xuống xứ Ai Cập. Sau khi mọi chuyện đó xong rồi thì có một cái hình ảnh bắt đầu bày tỏ ra ở trong cái sự liên hệ giữa Joseph và các anh. Đó là cái vấn đề tha thứ nối liền, nó không có sâu đậm như là nghĩ. Cái kinh nghiệm của các anh nhận lấy cái sự tha thứ nó không trọn lành như là mới đầu mình thấy, và ở nơi đó đưa ra những cái điểm mà chúng ta cần nối kết. Như lúc nãy chúng ta đọc đó, thì các anh thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng, có lẽ Joseph ganh ghét chúng ta, trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Nói rằng bây giờ có lẽ Joseph sẽ trở lại và gọi là payback in full, bắt chúng ta trả lại cái nợ mà hồi đó làm tai hại cho Joseph. Cho nên họ sai người đến nói cùng Joseph. Cái này interesting, họ không có tới nói, tôi không biết là họ sợ hay sao đó. Họ sai người đến nói với Joseph. Trước khi qua đời, cha em có trối rằng, không biết là có trối hay không, mình không thấy cái đó, nhưng mà có lẽ có, có lẽ không, nhưng mà họ nói là tới nói như vậy đó, là xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con, chúng nó đã có lỗi cùng con đó, nhưng xin hãy tha tội cả tôi tới Đức Chúa Trời cha. Now interesting là họ dùng á là xin tha cả những người cùng đức tin với con. Đó là cái cách nói cũng tin Đức Chúa Trời giống con vậy. Tức là muốn đem tới là trong cái đức tin đó hãy tha thứ trọn vẹn cho các anh. Rồi ở đây thì nói rằng nghe qua mấy lời này Joseph bèn khóc. Nghe qua mấy lời này đó Joseph đứng lại, có lẽ khóc riêng cho mình. Bởi đây là những người mà các anh gửi tới, ông nghe và ông hiểu rằng cái ân điển được ban cho chưa nhận, ân điển ban cho chưa nhận, tưởng là nhận nhưng mà không nhận, tưởng là có mà không có. Hóa ra là trong 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 cái chuyện này xảy ra 40 năm rồi. 22 năm họ sống bỏ cái chuyện này coi như không đụng gì tới hết. Chúa đòi hỏi cái đòi hỏi họ phải đối diện. Nhưng mà đòi hỏi họ đối diện để được ân sủng Chúa, để được đem vào sự tha thứ của Chúa, để được hàn gắn lại với Joseph và để cả gia đình có thể hiệp một trở lại và coi như giống như là đã hiệp một. Là sau khi họ họ được gặp Joseph, mới đầu thì tưởng là Joseph chắc là sẽ giết mình, rồi họ họ sợ là giết mình rồi lấy luôn mấy con lừa của mình nữa, nhớ không? Họ tưởng tượng là, nhưng mà không, được sự tha thứ hết, dồi dào hết, rồi Joseph lại đem cha xuống, đem gia đình xuống ở đó chung 17 năm nay, lo tưởng đầy đủ hết mọi sự. Rồi cha chết đó, thì hóa ra là cái niềm tin ở dưới đó, cái sự liên hệ đó có không? Không có gì hết. Họ không tin Joseph, cũng chẳng tin ân điển, cũng chẳng tin sự tha thứ. Họ sống ở một cái chỗ mình gọi là, tôi dùng cái chữ là pseudo grace, ân điển nhưng mà nó giả giả, nó thiệt thiệt, nó không nhận được cái quyền của cái sự ban cho này, cho nên vừa mất cái sự nối kết mà họ nghĩ đây là cái chỗ bảo toàn đó, không phải là ơn Chúa ban, cũng không phải là ân sủng tha thứ gì, chỉ vì có mặt Gia-cốp. Bây giờ lấy Gia-cốp ra thì không còn liên hệ gì hết. Anh chị em, mình nói điều đó về các anh của Joseph, nhưng mà tôi tưởng đó là cái hình ảnh rất là rõ ràng thường xuyên trong hội thánh. Mình nói tin ân sủng Chúa, mình nói tin nơi thập tự giá Chúa, mình tin là Chúa tha thứ dồi dào, trọn mọi sự, tẩy sạch mọi sự. Nhưng mà nó giống như mấy anh vậy. Nghe đó, nói đó, nhưng mà cái quyền năng của ân sủng Chúa không đụng tới mình, tới cái chỗ sâu xa tin chắc rằng ân sủng Chúa có cái quyền tẩy sạch thật. Sự tha thứ nó rõ ràng là xong hết mọi chuyện. Cho nên cái câu trả lời của Joseph quan trọng lắm. Ông nói rằng các anh đừng sợ chi, tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Ông nói cái vấn đề đó giải quyết rồi, Chúa đã giải quyết trong ơn của Chúa, trong cái chương trình của Chúa, và cái sự giải quyết đó chắc chắn một lần đủ cả, không cần trở lại để nói mấy chuyện này. Tức là như chúng ta đó, chúng ta phải trở lại để nghe và tin những câu kinh thánh này. Tôi đưa ra một câu để chúng ta có cái reference point xin dỡ ra trong Roma đoạn 8. Cho nên hiện nay câu 1, cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi chúng ta trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Tức là nói như thế này, bây giờ không còn sự đoán phạt nào nữa ở trong chúng ta với Đức Chúa Trời, vì những gì chúng ta không làm được thì Chúa đã làm rồi. Và Chúa đã làm trọn mọi điều đó rồi, và sự công bình luật pháp buộc nơi chúng ta thà thì đã được ban cho rồi. Đó là điều mà Chúa nói. Và trong chúng ta đó, khi chúng ta nói về sự tha thứ thì chúng ta nói làm sao? Mình phạm tội, cầu nguyện Chúa tha, nhưng mà không biết cái hậu quả này nó còn đi theo mình không? Không biết là 1-2 năm nữa cái này nó tới nó quánh đầu mình nữa, rồi nó hại chuyện này, nó hại chuyện kia. Mình sống như mấy anh nữa, là cái sự tha thứ này nó chỉ là tạm thời thôi. Tới một lúc nào đó thiệt sự nếu mà lấy Gia-cốp ra rồi là mình trở lại y như cũ. Thường xuyên tôi thấy điều đó. Tôi ngồi nói chuyện với nhiều anh chị em. Tin Chúa thì tin đó, nhưng mà cái chuyện quá khứ, chuyện hiện tại nó cứ đeo đuổi mình hoài. Bỏ không được, tin Chúa không được. Nghĩ rằng Chúa tha thì nói được, nhưng mà không nghĩ rằng tha hoàn toàn được. Nghĩ rằng Chúa có thể dẹp bỏ mọi sự đau thương của mình. Nói thì được nhưng mà tin không được. Cho tới lúc mà mình có thể nói như là Gia-cốp rằng đây là quyền của Đức Chúa Trời, đây là cái chỗ của Đức Chúa Trời và quyền của Chúa, rằng Chúa tha thứ trọn vẹn, Chúa quyết định trọn vẹn và Chúa dẫn mình đi trọn vẹn con đường đó, với tôi đã xong rồi và với các anh cũng phải như vậy. Đó là Chúa nắm lấy cái tội lỗi của các anh, của chúng ta, và làm nên sự tốt lành của Chúa. Anh chị em, tới khi chúng ta tin điều đó, chúng ta mới thực sự kinh nghiệm được cái quyền năng kỳ diệu của ân sủng Chúa. Còn không, phần lớn của hội thánh là giống như các anh, nghĩa là tin nơi cái concept, tin nơi cái lý thuyết của ân điển. Nhưng mà cái kinh nghiệm của ân điển thì không. Tại vì hễ mà con phạm một tội nữa, chi là rồi Chúa cũng sẽ đánh à. Con mất cái này là chi rồi, Gia-cốp bây giờ chết rồi thì chắc là phải trả rọn lại, chứ còn không cách nào mà thoát được. Vì Joseph làm sao mà tha hết được, làm sao có cái sự tha thứ toàn vẹn được. Đây nói Đức Chúa Trời làm điều ít, Đức Chúa Trời đã nắm lấy. Và thiệt ra đó có một cái chỗ mà chứng minh rõ ràng lắm, là cái tội lớn hơn hết của con người, đó là giết con của Đức Chúa Trời, đóng đinh này trên thập tự giá, đúng không? Không có cái tội nào lớn hơn của con người mà hơn cái tội là đóng đinh Chúa Giê-xu. Thì Chúa làm gì? Chúa lấy cái thập tự giá đó trở nên cái phước hạnh lớn hơn hết cho tất cả con người. Không có phước hạnh nào lớn hơn cho con người như là thập tự giá của Chúa Giê-xu. Và thưa anh chị em, đó là chỗ mà chúng ta có thể đứng nói rằng khi Chúa nắm lấy cuộc đời của chúng ta ở trong ân sủng của Chúa, chúng ta phải tin điều này. Và khi tin điều này thì mới có thể giao phó cuộc đời của mình sống toàn vẹn bất cứ ngày tháng nào, bất cứ lên xuống như thế nào, bất cứ hiểu hay không. Còn không hiểu chỗ này đó thì chúng ta sẽ sống như các anh. Anh chị em phân biệt điều này dùm thôi, là không hiểu ân điển và không tin ân điển như thế này thì sẽ sống như các anh. Đó là vẫn còn công đức. Hễ có cái chuyện có công á, thì sẽ có đức, sẽ có cái kết quả. Còn nếu mà không là chi cũng phải đối diện với tội lỗi của mình. Không thể sống như vậy mà tận hưởng ân sủng của Đức Chúa Trời. Cho tới chỗ hiểu rằng thập tự giá Chúa giải bày mọi sự chuyện khó khăn hơn hết, tội lỗi lớn hơn hết. Trong quyền của Chúa, Chúa làm nên sự tốt, điều ích cho những người thuộc về Chúa. Anh chị em tin điều đó không? Anh chị em đứng ở trong cái chỗ đó để mà được giải phóng, để mà có thể nói với như Joseph nói rằng bây giờ cuộc đời tôi có nhiều thất bại chứ không phải không. Nhưng mà ngày nào tôi sống, tôi vẫn có thể sống trọn lành trong ơn Chúa, vì tôi tin nơi sự ban cho của Chúa, trong ơn của Chúa, giao phó hết cho Chúa. Thì ngay trong cái ngày như vậy đó, ngày mai không tới đâu, ngày mai nó thất bại, thì mình đâu có nói rằng ô tại vì tội con Chúa phạt. Nó hết rồi, không có tội con Chúa phạt nữa. Nhưng mà vì đây là con đường Chúa dẫn đi, cho nên con sẽ giao phó trong cái chỗ đau thương đó, và sẽ tin Chúa trong sự đau thương đó, giống như là ngày mai nó trở nên phước hạnh. Con tin Chúa trong sự phước hạnh. Vì không còn cái chỗ công đức để mà đem cái quyền ân sủng của Chúa đi gọi là đi vượt qua nữa, nhưng mà được nắm lấy cái quyền đó dầu trong ở hoàn cảnh nào. Xoay qua người bên cạnh hỏi giùm tôi, hiểu không? Vì nếu không hiểu chỗ này nó không có bước được. Ân thần hữu nói cho cố đó chỉ là giống như là genie vậy đó. Con khổ con cầu thì Chúa thương, Chúa giúp, nhưng mà tất cả mọi điều Chúa làm đều tốt lành cho con sao? Mọi chuyện xảy ra nó đều tốt lành cho con sao? Con bệnh con còn nguyện bệnh nặng hơn, điều đó là tốt lành cho con sao? Nhớ. Esai trở lại, Roma trở lại đoạn số 8. Vì khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta mới có thể nối hết tất cả những ngày tháng của mình và đo lường tất cả những cái sự Chúa ban cho với một sự bình an chắc chắn không thể du di được. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Câu 28. Tôi nhảy xuống câu số 35. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng vì cớ ngày chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Có cái kinh nghiệm nào mà đem chúng ta ra khỏi ân sủng chưa không? Có kinh nghiệm bị giết không? Có chứ. Có trần truồng không? Có chứ. Có đói khát không? Có chứ. Khốn cùng tất cả đó. Nhưng mà sao? Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Trái lại ngay trong cái kinh nghiệm đó, bất cứ kinh nghiệm nào, tôi đều là người chiến thắng. Bất cứ trong cái kinh nghiệm nào, tôi là người đều thắng hơn. Vì sao? Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép bề cao hay là bề sau, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Giê-xu Christ chúng ta là Chúa chúng ta. Khi ân sủng Chúa nắm lấy chúng ta trọn thành, thì chúng ta mới có thể giao phó trọn thành. Còn không đó, như tôi nên nhắc lại, giống như là giao phó, giống như là có liên hệ, 17 năm nay anh em với mình bình an lắm, Joseph đi qua đi lại mọi sự bình an lắm, nhưng mà không có bình an. Cái sự liên hệ nó nằm đâu đó chứ không có thật. Và cái kinh nghiệm nó không có ở đó cho tới khi chúng ta phải nhận được như Joseph nói. Tin cậy rằng Chúa là lý do cho mọi sự tốt lành. Phần tới để tôi nói nhanh thôi, đó là cái kết quả của tương lai. Joseph cùng cả nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ai Cập, người hưởng thọ được 110 tuổi, người thấy được các con cháu Ephraim đến đời thứ ba cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki, tức là con của Manasseh nữa. Kế Joseph nói cùng các anh em rằng: em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng thăm các anh em thật, đem các anh về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob. Joseph biểu các con trai của Israel thề rằng: quả thật Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Đoạn Joseph qua đời hưởng thọ 110 tuổi, người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph, liệm trong một cái quan tài tại xứ Ai Cập. Đời sống Joseph cuối cùng được kết thúc như thế này, là ông nằm trong quan tài tại xứ Ai Cập. He's in a coffin in Egypt. Kết thúc cuốn sách đó. Nhưng mà nguyên cả đời sống của ông và cái hy vọng của ông nối kết như thế nào? Cho cõi đời đời của Chúa, cho chương trình của Chúa và cho cái ý niệm của Chúa như ông nói. Ở đây cũng hơi lạ, đó là có lẽ ông chết trước các anh. Câu 24 nói cùng các anh em rằng: em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ viếng các anh em thật. À, chắc là còn tất cả những người kia trong khi ông chết. Tôi tưởng là ông trẻ hơn, có lẽ ông sống lâu hơn, nhưng mà có vẻ như là còn hết mấy người kia và ông chết rồi. Nói: em biểu các con trai của Israel mà rằng: quả thật Đức Chúa Trời sẽ đến viếng thăm anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Anh em, khi mà Chúa làm cái chương trình đó, phải đem cái xương tôi về nơi đất hứa. Joseph lớn lên 17 tuổi đã xuống Ai Cập rồi. Nguyên cuộc đời ông sống ở Ai Cập, ông sống 80 năm để mà hầu việc Pharaoh. Cả cuộc đời của ông định nghĩa ở nơi Ai Cập, công việc của ông là ở nơi Ai Cập. Nhưng mà ông nói sao? Hài cốt tôi đứng với đức tin, đem tôi về trong chương trình của Chúa, cho tôi đứng ở chung ở trong cái chương trình mà Chúa đã thề cùng Abraham, Isaac và Jacob. Tức là ngày tháng của ông sống trong hiện tại, nhưng mà nối kết với cõi đời đời, với tất cả những điều mà chúng ta đã học. Và ở nơi đó, ông giao phó cho Chúa cái kết quả đời sống. Ông tin nơi cái chương trình đó, là sau 400 năm sẽ đem hài cốt của mình ra vì Chúa hứa như vậy. Sẽ đem vào trong nơi đất hứa. Vì sao? Vì chương trình Chúa như vậy. Dân sự Chúa có lên có xuống, nhưng mà chương trình Đức Chúa Trời sẽ thành đạt như vậy. Điều mà tôi muốn nói là như thế này. Chúng ta chỉ có thể hiểu ân thần hữu của Đức Chúa Trời khi chúng ta đi trong ân điển của Chúa và khi chúng ta đo lường trong cán cân của cõi đời đời. Còn không, chúng ta sẽ không hiểu ân thần hữu của Chúa, và chúng ta chỉ nghĩ rằng phước hạnh có qua lại báo trả theo công đức của chúng ta. Theo chúng ta làm tốt thì Chúa thưởng, theo chúng ta làm sai thì Chúa phạt, Chúa kỷ luật. Nhưng mà đó không phải ân thần hữu. Ân thần hữu là sao? Là Chúa đem Abraham từ xứ Ur. Ông không biết Chúa, ông chả biết gì, chả biết chương trình gì. Đem ông ra khỏi xứ Ur và nói: ta có chương trình cho ngươi. Chương trình này đem ngươi vào nơi đất hứa này. Và trong chương trình này, dòng dõi ngươi sẽ được sử dụng cho cõi đời đời. Và trong chương trình đó, hứa cho ông lời hứa của Chúa từ Abraham tới Isaac tới Jacob, đi qua cái chương trình sẽ vào nơi Ai Cập, sẽ bị làm nô lệ, sẽ được đem trở lại. Và đó là cái chương trình mà Chúa hướng dẫn trong ân thần hữu, từng cái chi tiết của đời sống Abraham, từng chi tiết của Isaac, từng chi tiết của Jacob, từng chi tiết của Joseph. Và họ đứng ở trong cái chỗ đó và họ bắt đầu hiểu rằng: tôi sống cho cõi đời đời, ngày tháng tôi là nằm ở trong cái giao ước của Chúa để mà thực hành điều đó, nhưng tôi giao phó trọn ở trong chỗ đó để Chúa làm cái chương trình đời đời đó. Và khi chúng ta hiểu cái ơn thần hữu Chúa trong cái cán cân đời đời và trong ân điển ban cho của Chúa, thì chúng ta có cái quyền năng để giao phó và đi theo. Giống như Joseph, tôi không hiểu ngày mai ra sao, nhưng mà tôi thuộc về Chúa, cho nên ngày hôm nay tôi giao hết cho Chúa. Ngày mai nó lên, ngày mai nó xuống, ngày mai nó chết, ngày mai nó sống, tôi ở trong ơn của Chúa. Tôi giao phó cho Chúa. Chúa nắm trọn quyền, Chúa có chương trình đời đời, Chúa có ân điển và Chúa sẽ làm thành công việc Chúa cho con. Anh chị em, đó là quyền năng, đó là hy vọng. Còn không thì giống như các anh 17 năm pseudo grace, sống giống thiệt mà không nhận, sống trong cái chỗ tất cả những sự khuấy động đó mà không phải của mình. Xin ta cùng đứng. Kính lạy Chúa, cho chúng con hiểu rằng cuối cùng mọi sự là vì vinh hiển Ngài. Tất cả mọi chủ đích của cuộc đời sống của chúng con là cho danh của Chúa và cõi đời đời. Chỉ khi chúng con hiểu điều đó, chúng con mới có thể sống cuộc đời hiện tại. Chỉ khi chúng con hiểu điều đó thì ngày tháng phước hạnh của Chúa, sự dẫn đưa của Chúa mới làm cho tấm lòng của chúng con giao phó đi theo. Còn không, chúng con sẽ nắm lấy cuộc đời này, đo lường cuộc đời này, và Chúa trở thành công cụ cho chúng con để được phước hạnh, để được sự hướng dẫn, để được sự quan phòng cho đời này và cho mục đích chúng con. Và chẳng bao giờ chúng con kinh nghiệm được ân sủng của Chúa, chương trình của Chúa, hướng dẫn của Chúa. Lạy Chúa, giải phóng chúng con ra khỏi để chúng con sống cho cõi đời đời. Giải phóng cho chúng con ra khỏi chỗ của chúng con để chúng con tận hưởng ân điển Chúa. Giải phóng chúng con ra khỏi để chúng con đeo đuổi sự vinh hiển của Ngài, mục đích sống bây giờ và đời đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.